Các bạn đang nghe câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân, nguyên tác Mỹ Cốt Chi Tư, tác giả Cống Trà, editor Nhi, qua giọng đọc của Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 67: Lên tâm tuệ chất. Sáng sớm hôm sau, phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân liền ngồi kiệu tới Trạng Nguyên phủ, nghe được tin Vương đại phu tới bắt mạch đã xác nhận là có thai, hai bà đều rất vui sướng, khó tránh dặn dò nhiều chuyện. Vì thời gian gần đây Liễu Vĩnh tương đối bận rộn, phu nhân Vĩnh Bình Hầu sợ người hầu ở Trạng Nguyên phủ chăm sóc không chu đáo, nhất thời không yên tâm, bèn gọi Liễu Nhũ Mẫu và Cố Nhũ Mẫu lại, lệnh phải hầu hạ Lâm Mị cho thật tốt, có chuyện gì phải cho người báo với hầu phủ ngay lập tức. Một lúc sau, phu nhân Vĩnh Bình Hầu lại cho người đưa hai vị ma ma đến để họ chăm sóc cho Lâm Mị. Tối đó, hai vị ma ma ngăn cản Liễu Vĩnh, không cho hắn vào phòng Lâm Mị, cười giả lả nói: "Phu nhân mang thai lần đầu, 3 tháng đầu rất dễ độc thai, cẩn tắc vô ấy nấy, thỉnh lão già đến thư phòng nghỉ ngơi." Liễu Vĩnh ngẩn ra, rồi lại nói: "Hai vị ma ma, ta là phụ thân đứa bé, tất nhiên là còn thận trọng hơn hai người, đã biết 3 tháng đầu rất quan trọng, chẳng lẽ ta còn không biết cẩn thận? Hai vị ma ma lo nghỉ ngơi đi, có chuyện sẽ gọi đến hai người. Về phía phu nhân Vĩnh Bình Hầu, ta sẽ tự mình giải thích sau." Nói xong, mặc kệ thần sắc không lấy gì làm tươi tắn của hai vị ma ma, Liễu Vĩnh vén rèm đi vào trong phòng. Lâm Mị thấy Liễu Vĩnh đi vào bèn mỉm cười. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu vốn dĩ là có lòng tốt, sợ Lâm Mị có bầu, Trạng Nguyên phủ lại không có trưởng bối, gặp chuyện không người lo liệu, mới lệnh cho hai vị ma ma đến trấn thủ ở Trạng Nguyên phủ. Hai vị ma ma này ỷ là người từ hầu phủ, không xem người hầu ở Trạng Nguyên phủ ra gì, từ khi mới đến đã chỉ tay năm ngón xài phái liên tục, khiến người hầu của Trạng Nguyên phủ rất không vui. Nhưng hai ma ma lại là thị tỳ của phu nhân Vĩnh Bình Hầu, ở hầu phủ cũng rất có thể diện. Lâm Mị không tiện phản đối bọn họ, đang tìm cớ để phu nhân Vĩnh Bình Hầu đưa hai ma ma về lại hầu phủ. Không ngờ, hai ma ma này còn dám chặt đường cả Liễu Vĩnh, không cho Liễu Vĩnh vào phòng. Liễu Vĩnh sao lại chịu khuất phục, chỉ nói mấy câu là khiến hai ma ma phải câm nín, cũng giúp Lâm Mị thở phào nhẹ nhõm. Liễu Vĩnh đi vào phòng, dịu dàng ôm Lâm Mị, duỗi tay sờ bụng nàng, nhất thời lại rút tay trở về, không dám sờ mó nữa, ân cần hỏi han: "Hôm nay nàng cảm thấy thế nào, có chỗ nào không khỏe không?" "Ngoài việc không chịu được một số mùi thì tất cả đều ổn." Lâm Mị cảm thấy ngọt ngào, mỉm cười nói: "Chàng thật sự không đến ngủ ở thư phòng sao?" "Nàng sợ ta làm điều sằng bẫy." Liễu Vĩnh cười hì hì: "Yên tâm, ta sẽ kiềm chế." Lâm Mị đỏ mặt gục đầu vào vai hắn, nhỏ giọng nói: "Vương đại phu nói, sáng tối phải ra ngoài tản bộ, không được ngồi ì trong phòng, phải chú ý giữ ấm, nhưng không được đóng kín cửa để còn thoáng khí. Hai ma ma kia không cho em ra khỏi phòng, còn đóng kín cửa sổ, suýt chút nữa thì chết ngạt luôn. Ngày mai ta sẽ đuổi họ đi ngay lập tức." Liễu Vĩnh xoa xoa mặt Lâm Mị: "Nếu hầu gia và phu nhân có hỏi, ta tự biết giải thích. Ngày mai ta sẽ cố gắng sắp xếp mọi việc, về sớm với nàng." "Chàng mới được thăng chức chưa bao lâu, đang cần tạo dựng quan hệ từ trên xuống dưới, sao có thể chỉ lo lắng đến em chứ?" Lâm Mị cười: "Hơn nữa, trong phủ còn có Liễu ma ma và Cố ma ma, thím cũng thường qua đây. Chàng còn sợ không ai chăm sóc em sao?" "Triều đình gần đây có chút không bình thường, trong hàng lâm viện vừa có người của hoàng thượng, vừa có người của thái tử, lại có cả người của tể tướng đại nhân. Các phe cánh đang giằng co, ta mới vào Hàn Lâm viện không lâu, đúng lúc nàng có bầu, ta lấy cớ hồi phủ, không tụ tập chè chén với bên nào, tránh cuộc tranh chấp. Liễu Vĩnh trầm ngâm nói, hoàng thượng đang tuổi hoàng kim, mà quan lại đã vội vàng nịnh bợ thái tử, chỉ sợ... Nói đến đó lại dừng, vỗ về tay Lâm Mị nói, chuyện bên ngoài nàng đừng lo lắng nhọc lòng, chịu khó dưỡng thai tẩm bổ mới là việc cần làm. Nói xong, Liễu Vĩnh gọi người bê nước vào sữa mặt, rồi tắt đèn đi ngủ. Liễu Vĩnh xưa nay thích giở trò lưu manh, nhưng tối nay lại rất cẩn trọng, không làm gì bừa bãi với Lâm Mị. Mấy ngày sau, Vương Đại Phu lại tới bắt mạch, Liễu Vĩnh được nghe là tình trạng Lâm Mị rất ổn định, mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều, hắn xoa bụng Lâm Mị, đoán xem là trai hay gái, cười hì hì nói, ta đoán nhất định là bé trai. Nếu như là bé gái thì sao? Lâm Mị không hài lòng, đẩy tay hắn ra, sẵn giọng, ai nói nhất định là con trai? Con gái ta cũng thích, chỉ có điều... Liễu Vĩnh nói đến đó lại kề tai Lâm Mị thì thầm, ta chỉ sợ lại sinh ra một cô bé bị mềm xương giống nàng, vậy thì... Đồ suối quẩy! Lâm Mị ngồi dậy đấm Liễu Vĩnh, hai vợ chồng ngồi trên giường cười đùa, Liễu Vĩnh có chút ham muốn nhưng vẫn kiềm chế, ôm Lâm Mị ngủ. Lâm Mị lại mơ thấy lần theo Tô phu nhân đến hầu phủ dự tiệc, bị La Minh Tú dụ đến nhà cỏ, Liễu Vĩnh ôm nàng nhét ra ngoài cửa sổ. Kỳ quái ở chỗ, quả dưa chuột bên cửa sổ lại cử động, nó trườn tới chọc chọc vào eo nàng. Đến cuối năm, thai nhi trong bụng Lâm Mị rất ổn định, Liễu Vĩnh mới yên lòng. Sinh thần hoàng hậu trùng với ngày Tết, phu nhân các phủ tiến cung chúc mừng, tặng lễ vật. Lâm Mị có bầu không tiện tiến cung, chỉ nhờ phu nhân Vĩnh Bình Hầu trình lên hộ nàng một đôi giày tự làm. Không ngờ, hoàng hậu đối với lễ vật khác có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng lại rất thích đôi giày của Lâm Mị làm, nói là nhìn không xa hoa, nhưng đi vào rất thoải mái, còn khen Lâm Mị lan tâm tuệ chất, cho người ban thưởng. Mọi người thấy Liễu Vĩnh đột nhiên thăng quan vào Hàn Lâm viện, giờ Lâm Mị lại được hoàng hậu khen ngợi, nhất thời sôi nổi phán đoán là Liễu Vĩnh đang được lòng vua, tiền đồ vô lượng, không chừng sang năm sẽ được thăng quan tiếp. Sinh thần của hoàng hậu vừa qua, liền có một vài phu nhân tìm cớ đến Trạng Nguyên phủ bái phỏng Lâm Mị, lại cùng Lâm Mị trao đổi về các biện pháp an thai, vô cùng thân thiết. Liễu Vĩnh vốn cũng sợ Lâm Mị không nhiều bạn bè ở kinh thành, sẽ bị cô lập bỏ rơi, giờ thấy nàng xã giao khéo léo, nhiều người thăm hỏi, nên cũng thấy yên lòng. Vấn đề duy nhất, chỉ sợ nàng mang thai lớn mệt nhọc, chỉ có thể dặn nàng chịu khó nghỉ ngơi. Lâm Mị cũng cho rằng, chịu khó quay lại với các phu nhân thì có thể biết được vài việc trốn quan trường, còn có thể lôi kéo quan hệ, không chừng có lúc lại giúp được Liễu Vĩnh. Vì thế, nên cũng tận lực xã giao. Cố Nhũ Mẫu thấy vợ chồng hai người thương yêu nhau, tất nhiên là rất vui mừng. Nháy mắt đã được một năm, bảng vàng treo lên, chẳng những Tô Trọng Tinh đỗ tiến sĩ, người cũng đã được chọn làm phò mã, là Mạc Song Bách cũng đỗ tiến sĩ. Tân khoa Trạng Nguyên cũng là một cử nhân Liễu Châu, trong thời gian ngắn, toàn kinh thành xôn xao, đều nói kén rể phải kén người Liễu Châu, không chừng có một ngày con rể sẽ đổ Trạng Nguyên. So với không khí sôi nổi bên ngoài, tể tướng phủ lại có chút nặng nề. Nhậm tể tướng nhíu mày nói với phụ tá, khoài trước đã có tên Trạng Nguyên Liễu Vĩnh, giờ lại đến lượt tên cử nhân Liễu Châu Thẩm Minh, đều là thiếu niên anh kiệt. Chuyện đó khoan hãy nói, vấn đề là Liễu Châu còn có mấy cử nhân nữa đỗ tiến sĩ, Mạc Song Bách cũng đỗ, Giờ hội đồng Hương Liễu Châu gặp nhau đã coi Liễu Vĩnh như thủ lĩnh, hình thành Liễu Châu nhất phái. Sau lưng Mạc Song Bách có Thiên Phương công chúa và hoàng hậu, sau lưng Liễu Vĩnh lại có Hầu Phủ và Tô Phủ. Nếu thêm một thời gian nữa, chỉ sợ...
Tướng gia, Mạc Song Bách chúng ta không đọc vào được, chẳng lẽ Liễu Vĩnh cũng không làm gì được sao?
Một phụ tá khác đứng lên nói,
chỉ cần trừ khử Liễu Vĩnh, những kẻ khác chưa thể tạo thành uy hiếp, không có gì đáng lo. Liễu Vĩnh chẳng qua cũng chỉ là cưới nghĩa nữ Hầu Phủ, dựa thế mà lên, nhờ vậy mới được hoàng thượng chú ý đến. Giờ chỉ cần khiến Hầu Phủ và Tô Phủ nghi ngờ hắn, hắn mất chỗ dựa thì cũng dễ xử lý thôi.
Nhằm tể tướng nghĩ đến chuyện Liễu Vĩnh vứt bỏ con gái ông ta mà cầu hôn nghĩa nữ nhà Hầu gia, giờ đã tỏ rõ là hai bờ chiến tuyến với ông ta, loại người đấy sao có thể nhân nhượng. Chỉ có điều, sau khi Liễu Vĩnh lấy vợ, không chỉ vào Hàn Lâm viện, còn được hoàng đế triệu kiến để mật đàm mấy lần, năm mới cũng được ban thưởng, có vẻ rất được lòng vua, muốn trừ khử hắn, nhất định phải ra tay thật kín kẻ, để tránh hậu hoạn về sau. Một phụ tá nói, Liễu Vĩnh là mượn thế nhà vợ mà lên, muốn trừ khử hắn, phải ra tay với mối quan hệ của vợ chồng hắn. Nhậm tể tướng có chút tín nhiệm phụ tá này, nghe hắn nói thế, liền cười nói,
người có kế sách gì, nói đi.
Phụ tá cân nhắc một hồi nói, nghe nói Liễu Vĩnh và Lâm Mị rất thương yêu nhau, không có vợ lẽ nàng hầu nào, nhưng giờ Lâm Mị mang thai, bụng to người béo, có thể thừa cơ chia rẽ. Nhậm tể tướng làm quen từng đấy năm, tất nhiên là có bản lĩnh, nhưng về các phương diện khác, ông ta là loại không từ thủ đoạn. Kế sách phụ tá đưa ra giết người không thấy máu, đương nhiên là ông ta tán thành. Trong Trạng Nguyên phủ, Lâm Mị đang bảo người hầu tháo tấm biển Trạng Nguyên phủ xuống, thay bằng tấm biển Liễu phủ. Mỗi một Trạng Nguyên mới ghi danh bản vàng, dù là hoàng thượng tặng nhà hay bỏ tiền túi mua nhà, đều muốn treo tấm biển Trạng Nguyên phủ lên trước cửa, cho đến khi có một Trạng Nguyên khác thay thế mới đổi biển khác. Cố Nhũ Mẫu đỡ Lâm Mị, rất sợ nàng gặp chuyện bất chắc gì, hỏi nhỏ. Xuân hàn chưa hết, phu nhân không chịu khó dưỡng thai, cứ đi đi lại lại thế này, lão già trở về lại mắng chúng ta.
Mama, Vương đại phu nói cháu mang thai 6 tháng rồi, thai khí cũng đã được củng cố, nên chịu khó đi lại cho khí huyết lưu thông, mama đừng cản cháu. Lâm Mị đang rất vui vẻ, trước kia vì mắc chứng mềm xương nên không dám đi lại tùy tiện, giờ chỉ trừ lúc Liễu Vĩnh má ấp môi kề, ngoài ra không hề phát bệnh, tất nhiên là không chịu ru rú trong phòng. Việc đổi biển là nàng muốn đích thân lo liệu. Bên kia, Tô Phủ đang tổ chức tiệc mừng cho Mạc Song Bách và Tô Trọng Tinh. Trong bữa tiệc, đa số là cử nhân, Liễu Vĩnh, Chu Minh Dương cũng có mặt. Một nhóm thanh niên trẻ tuổi hăng hái liên tiếp nâng chén. Nhất thời, Tô Trọng Tinh cầm chén rượu bằng hai tay đứng lên nói,
chén này chúc mừng Song Bách đã đỗ tiến sĩ, tháng sau là chính thức đại hôn cùng Thiên Phương công chúa, song hỷ lâm môn.
Mọi người cười nói vui vẻ, Mạc Song Bách uống một hơi cạn sạch, cũng nâng chén chúc mừng Tô Trọng Tinh, nói Tô Trọng Tinh cũng là song hỷ lâm môn, đã đỗ tiến sĩ, ít ngày nữa lại đón dâu, hoàn thành một giai thoại, vân vân. Ngày kết hôn của Chu Minh Dương và nhị công chúa cũng đã được ấn định, chờ Thiên Phương công chúa và Mạc Song Bách thành thân, hắn cũng sẽ rước nhị công chúa về làm vợ. Mọi người cũng chúc mừng hắn. Kể tỉ mỉ ra, Liễu Vĩnh là em rể Chu Minh Dương và Tô Trọng Tinh, Mạc Song Bách và Chu Minh Dương cùng cưới công chúa là anh em đồng heo. Còn có Mạc Song Kỳ đính hôn với Thẩm Tân, một người anh em họ xa ở kinh thành của Tân Khoa Trạng Nguyên Thẩm Minh. Vì thế, Thẩm Minh lại thành họ hàng với Mạc Song Bách.
quan hệ họ hàng cứ thế dây mơ rễ má, mọi người liên tục nâng ly chúc mừng, xưng huynh gọi đệ loạn hết cả lên. Liễu Vĩnh đã một ngày không về phủ, lại có chút không yên tâm về Lâm Mị, đang muốn cho người về phủ xem nàng đang làm gì, thì lại có quản sự Liễu Phủ đến tìm. Nghe Liễu Vĩnh hỏi thăm Lâm Mị thế nào, quản sự vội cười nói:
"Lão gia yên tâm, phu nhân rất khỏe. Phu nhân nhắn, hôm nay là ngày vui của Mạc gia và Tô gia, lão gia nên toàn tâm chúc mừng, về muộn cũng không sao. Chỉ có một chuyện này muốn báo lại với lão gia."
"Chuyện gì?"
"Chiều hôm nay phu nhân có cho người đổi biển, vừa đổi xong xuôi thì có một cô nương té xỉu trước cổng. Phu nhân tính thương người, liền sai người dìu vị cô nương kia vào phủ, rót cháo loãng vào mồm, cô nương kia tỉnh lại thiên ân vạn tạ. Sau đó, vị cô nương đó giới thiệu thân thế, khiến phu nhân lắp bắp kinh hãi."
Liễu Vĩnh nghe quản sự nói xong, cũng có chút ngạc nhiên nói:
"Lúc trước đúng là mẫu thân ta từng kể có một cô em họ gả đến phụ cận kinh thành, sinh hai trai một gái, tên cô con gái là Lý Tình Hảo. Sau đó gia đình họ chuyển nhà nên mất liên lạc. Khi ta mới vào kinh, cũng từng dò la tìm kiếm tung tích bọn họ, nhưng biển người mênh mông, không tìm được chút tung tích gì. Không ngờ nhà gì lại gặp cơn lao lý, nhà cửa tan nát."
Quản sự nghe Liễu Vĩnh xác nhận có người gì họ như vậy mới yên lòng, cười nói:
"Vị cô nương đó đúng là tự xưng họ Lý, tên Tình Hảo. Vì nhà tan cửa nát nên bất đắc dĩ phải bán mình cho một nhà giàu làm tỳ nữ. Hôm nay vì một lý do bị nhà chủ đuổi đi, không nơi nương tựa, đang muốn tìm một nhà giàu khác xin bán mình làm tỳ nữ tiếp, không ngờ ngất xỉu trước cổng phụ của ta."
Liễu Vĩnh mồ côi cha mẹ, giờ nghe nói Lý Tình Hảo gặp cơn hoạn nạn, tất nhiên nỗi lòng thương người, gật đầu nói:
"Người trở về nhắn phu nhân đối xử với Lý tiểu thư tốt một chút, chờ ta hồi phủ xác minh, nếu thật là con gái của dì thì thu nhận giúp đỡ, sau này sẽ tìm cho cô ấy một nhà chồng tốt, để cô ấy có cuộc sống ổn định tử tế."
Lúc đó, Cố Nhũ Mẫu đang lặng lẽ nói với Lâm Mị:
"Phu nhân, Lý tiểu thư này tuy nói là họ hàng, nhưng rốt cuộc đúng sai thế nào, chúng ta cũng khó mà phán đoán. Còn phải chờ lão gia trở về, điều tra xác minh cẩn thận một phen. Nếu thật thì mới nhận họ nhận hàng được."
Lâm Mị gật đầu: "Tất nhiên là phải điều tra xác minh. Nếu cô ấy thực sự là em họ của Liễu đại ca, thì không thể để cô ấy lưu lạc vất vả." Cố Nhũ Mẫu nhìn quanh một lượt, thì thào:
"Rửa mặt chải đầu xong mới thấy, Lý tiểu thư kia rất xinh xắn ưa nhìn, là một mỹ nhân. Giờ phu nhân đang mang thai, cần đề phòng."
Lâm Mị cười nói: "Cháu biết mà." Hai người đang nói, lại nghe thấy báo Liễu Vĩnh trở về, liền nhanh chóng ra cửa đón. Hết chương 67. Chương 68. Tạm thời xa cách. Sau kỳ thi đình, các tiến sĩ mới nhộn nhịp thăm hỏi các bậc tiền bối, mục đích kiếm một chức quan tốt. Nhân dịp này, Nguyên Tông Hoàng đế triệu kiến các tiến sĩ Liễu Châu, đích thân an bài chức quan. Sau đó còn ban thưởng cho Liễu Vĩnh và nhóm Thẩm Minh. Bên ngoài nghe được tin đó, xôn xao không ngớt. Sau khi Nguyên Tông Hoàng đế ban thưởng, Thái tử cũng cho người mang quà tặng đến Liễu Phủ. Nguyên Tông Hoàng đế nghe được tin đó hỏi:
"Thái tử tặng gì đến Liễu Phủ?" Tả Thị Lan cười trả lời:
"Là một bộ sách, 4 quyển mới ra và một khóa trường mệnh phú quý cho trẻ con." Chú thích: khóa trường mệnh còn gọi là khóa đỡ đầu. Đây là một loại trang sức được đeo trên cổ trẻ em thời Minh, Thanh được xem là có thể xua tà ma và tránh tai họa. Nhiều trẻ được sinh ra chưa bao lâu đã bắt đầu đeo khóa này đến tận lúc trưởng thành, phổ biến nhất là vào lễ trăm ngày hay đầy năm. Hết chú thích. Nguyên Tông Hoàng đế khẽ cười.
Hẳn là chủ ý của phụ tá thái tử rồi.
Thái bác của thái tử bất hòa với nhập tể tướng, vì thế thái tử cũng không thích nhập tể tướng. Có điều, trong triều Nguyên Lão đông đảo, thái tử thế đơn lực mỏng, nếu muốn lôi kéo nhân tài, chỉ có thể bắt tay với người mới. Nếu có thể lôi kéo Liễu Châu nhất phái, ít nhiều gì cũng giảm bớt quyền lực của tể tướng đối với thái tử là một chuyện tốt. Nhưng dù muốn lôi kéo nhóm Liễu Vĩnh thì cũng không thể quá lộ liễu. Lễ vật mang tặng lần này nhất định là đã cân nhắc mất rất nhiều công sức. Chú thích thái bác là thầy dạy của thái tử, sau thời Đường đổi thành chức thái phó. Hết chú thích. Tả Thị Lan thấy Nguyên Tông Hoàng đế không có bình luận gì về việc tặng quà của thái tử, hiểu rất rõ chuyện này chạm đến vảy ngược của rồng, dừng một lát rồi nói, thần còn chuyện này muốn bẩm báo với hoàng thượng.
Nói đi.
Liễu Vĩnh gần đây thu lưu một cô em họ Xa trong phủ, theo hạ thần điều tra ngầm, cô gái kia từng tiếp xúc với người của tể tướng phủ. Nguyên Tông Hoàng đế nghe thế liền cười mỉa mai.
Nhậm tể tướng thiếu kiên nhẫn đến thế sao? Thủ đoạn vặt vãnh đấy cũng dùng được.
Tả Thị Lan cười nói, mỹ nhân kế là một trong những mưu kế đơn giản mà dễ thành công nhất. Huống hồ, Liễu Vĩnh tuổi trẻ, vợ lại đang mang bầu. Thủ đoạn nhỏ không chừng sẽ có hiệu quả lớn. Triều đình vốn có mấy thế lực, mạnh nhất là hai thế lực của Vĩnh Bình Hầu và Nhậm Tể Tướng. Hai thế lực đối đầu kiềm chế lẫn nhau, Nguyên Tông Hoàng đế rất vui vẻ với cục diện đó. Nhưng từ khi chính thức xác nhận Chu Minh Dương cưới nhị công chúa và Chu Mẫn Mẫn gả cho Hoa Quật Vương, Vĩnh Bình Hầu thành hoàng thân quốc thích. Vì để tránh điều tiếng làm phản, Vĩnh Bình Hầu không thể tiếp tục đối đầu với Nhậm Tể Tướng như quá khứ. Hiển nhiên, Nguyên Tông Hoàng đế sẽ không khoanh tay nhìn tể tướng trở thành nhất thế độc tôn. Cách duy nhất là bồi dưỡng ra một thế lực khác để đối đầu với phe Nhậm Tể Tướng, thăng bằng thế lực triều đình. Liễu Châu nhất phái chính là lựa chọn đầu tiên của ông ấy. Nguyên Tông Hoàng đế cảm thấy Nhậm Tể Tướng đang định tiên hạ thủ vi cường, dùng mỹ nhân kế hủy diệt Liễu Vĩnh, chỉ cười.
Nếu Liễu Vĩnh trúng kế dễ dàng như thế thì cũng không phải là kẻ làm việc đại sự. Không cần nhúng tay, cứ để yên xem chuyện diễn biến thế nào.
Bên kia, Liễu Vĩnh chỉ tốn thời gian vài ngày đã có thể xác minh kỹ càng những lời Lý Tình Hảo nói, chứng thực chuyện Lý Tình Hảo là con gái của dì họ hắn. Lý do mà nàng bị nhà chủ đuổi đi là bởi vì xuất hiện phá đám thiếu gia đang lén tình tự với một tỳ nữ. Thiếu gia kia sợ cô ấy để lộ chuyện, lấy cớ là cô làm vỡ đồ này nọ, muốn đánh cho một trận, sau đó có người xin cho nên chỉ đuổi ra khỏi nhà. Nếu là người khác, biết thế rồi nhất định sẽ nhận cô em họ này, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng Liễu Vĩnh lại không nghĩ thế. Người xin tha cho Lý Tình Hảo là vợ của một quản sự trong phủ. Theo người điều tra báo cáo lại, quan hệ của người vợ quản sự kia với Lý Tình Hảo trước giờ chẳng lấy gì làm thân thiết. Nếu đã như vậy, sao bà ta lại đứng ra xin tha cho Lý Tình Hảo? Lại nói đến chuyện Lý Tình Hảo được an bài ở lại Liễu phủ, biểu hiện biết điều một cách lạ lùng. Tuy là thân phận biểu tiểu thư, nhưng lại dành để làm việc của Cố Nhũ Mẫu và Liễu Nhũ Mẫu. Gặp ai cũng thư gửi ngọt ngào. Không lâu sau, người hầu trong phủ dành cho cô ấy rất nhiều thiện cảm. Nhưng mỗi khi thấy Liễu Vĩnh, Lý Tình Hảo lại tận lực né tránh, cũng không chủ động tiếp xúc. Khi Liễu Vĩnh không có ở trong phủ, thì Lý Tình Hảo mới tích cực đến gần Lâm Mị. Một câu chị dâu, hai câu chị dâu, rõ ràng là muốn lấy lòng Lâm Mị, không có lỗi lầm nào để bới lông tìm vết. Thấy cô ấy như thế, Cố Vũ Mẫu và Liễu Vũ Mẫu cũng yên lòng, cho rằng cô gái này không phải loại hồ ly cướp chồng người. Tương lai chỉ cần tốn công sức tìm cho nàng một nhà chồng tốt thôi. Vì không còn nghi ngại, trong khoảng thời gian ngắn, hai bà Vũ Mẫu dần thân thiện với cô ấy hơn rất nhiều. Hơn nửa tháng sau, Lý Tình Hảo dần dần hoạt bát hơn, thậm chí có lúc còn vào thư phòng của Liễu Vĩnh quét dọn, giúp đỡ thu dọn tài liệu trên bàn. Nhưng Liễu Vĩnh vừa về là cô ta lại tránh mặt. Liễu Vĩnh nghe được tin Lý Tình Hảo từng đi vào thư phòng của hắn, nhãn thần chợt lóe một tia sáng trong tích tắc, chỉ cười nhạt. Mối quan hệ giữa Lý Tình Hảo với những người hầu của Trạng Nguyên Phủ càng lúc càng tốt. Lâm Mị thậm chí còn nghe được nhóm người hầu bàn luận, nói biểu tiểu thư đẹp người đẹp nết, giờ song thân không còn, không có chỗ dựa, nếu gả cho nhà khác không biết sau này thế nào. Lúc này, phu nhân đang mang thai, lão gia lại không có nữ nhân nào hầu hạ, nếu nạp biểu tiểu thư làm thiếp thì đúng là vẹn cả đôi đường, vân vân. Lâm Mị không đẩy Liễu Vĩnh đến thư phòng ngủ riêng nữa, đêm nào cũng giữ rịt lấy hắn, thậm chí còn không ngừng cho phép hắn làm chuyện mờ ám. Một ngày kia, Vương Đại Phu đến chẩn mạch, Lâm Mị ngượng ngùng hỏi một câu, Vương Đại Phu vừa nghe liền hiểu, cười ha ha rồi nói, 3 tháng đầu và 2 tháng cuối thì phải tránh chuyện vợ chồng, những tháng còn lại thận trọng một chút sẽ không có vấn đề gì. Lâm Mị nghe thế liền hạ quyết tâm, tối đến vừa lên giường liền chủ động ôm lấy cổ Liễu Vĩnh gặp bừa. Liễu Vĩnh vừa hôn, Lâm Mị đã mềm nhũn người rên một tiếng. Từ khi Lâm Mị mang bầu, Liễu Vĩnh đã kiềm chế suốt mấy tháng, giờ Lâm Mị chủ động, hắn không chịu đựng được nữa, nghiêng người ôm Lâm Mị hôn từ cổ xuống bụng. Thấy Lâm Mị run rẩy rên rỉ, nhãn thần mờ mịt, mị thái vô song, bèn thúc nhẹ thong thả tiến vào. Tiểu Mị, Tiểu Mị. Liễu Vĩnh vừa thì thào vừa xoa lên đùi Lâm Mị, bắp đùi Lâm Mị mềm nhũn như bún, nhưng chân vẫn khẽ vặn vẹo. Liễu Vĩnh cảm thấy thật hưng phấn, lại sợ ảnh hưởng đến bào thai trong bụng Lâm Mị, không dám dùng lực, chỉ cử động nhẹ nhàng hừ hừ. Thành thật khai ra, tại sao đêm nay lại chủ động? Ngoài e ngại Lý tiểu thư, thì còn lý do nào khác? Lâm Mị uyển chuyển rên khẽ, không kịp đáp lời Liễu Vĩnh, duỗi tay đan 10 ngón tay vào tay Liễu Vĩnh. Dưới sự khiêu khích của Liễu Vĩnh, Lâm Mị còn muốn tàn chảy thành nước, làm sao còn nhớ được đến Lý tiểu thư nào? Thời gian trôi nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc đã quá nửa đêm. Liễu Vĩnh sợ Lâm Mị mệt mỏi, cuối cùng buông tha nàng, tự đi lấy nước cho nàng lau người. Hôn lướt qua rồi nói, có em rồi, ta làm sao còn chú ý đến người con gái khác được. Lý Tình Hảo tuy là con gái của dì, nhưng sự xuất hiện của nàng ta cũng quá trùng hợp. Chúng ta phải thận trọng để mắt coi chừng. Lâm Mị nghe thế bật dậy, vùi đầu vào vai Liễu Vĩnh dụi dụi, ấp úng nói, trước mặt em, cô ấy luôn có vẻ rụt rè nhút nhát, thật thà chân chất, nhưng những khi tình cờ gặp anh, nhãn thần cô ấy lại thay đổi rất nhanh, kích động vui sướng chỉ trong một cái nháy mắt, em thấy rất không bình thường. Nói xong, lại kể lại lời bàn tán của nhóm người hầu. Liễu Vĩnh vuốt ve lưng của Lâm Mị, trầm ngâm nói, thế này đi, ngày mai em hãy về nhà ngoại, dẫn cả cô ấy về cùng. Sau đó, nói thật với phu nhân Vĩnh Bình Hầu, để nhạc mẫu nghĩ cách giữ cô ấy lại hầu phủ. Sau đó thu xếp gả cô ấy cho một người tử tế. Tuy cô ấy có mục đích khác, nhưng dù sao cũng là con gái của dì, nên cho cô ấy một cơ hội hối cải. Lâm Mị nghe Liễu Vĩnh nói thế, ngờ ngẩn nói, chàng điều tra được chuyện gì rồi sao? Không tra được chuyện gì,
nhưng nhất định có vấn đề. Liễu Vĩnh cười xoa xoa đầu Lâm Mịch. Hầu phủ đông người, lắm ma ma rảnh rỗi, có từng đó người soi mói, cô ấy sẽ không làm được chuyện gì xấu xa. Giờ em đang có bầu, nếu còn phải để tâm canh chừng cô ấy, thì sẽ ốm mất.
Chạng vạc ngày hôm sau, Nguyên Tông Hoàng đế đã nghe được tình hình cập nhật ở Trạng Nguyên Phủ. Nguyên Tông Hoàng đế cười nói,
Liễu Vĩnh dùng chiêu tứ lạc bạc thiên cân nhẹ nhàng hóa giải cái bẫy mỹ nhân kế của tể tướng.
Rồi lại trầm ngâm,
Liễu Vĩnh dù sao cũng còn quá trẻ, chưa có công trạng gì, không thể vô duyên vô cớ thăng quan nữa được.
Tạ Ái Khanh, Khanh có cao kiến gì không?
Tả Thị Lan trả lời,
hiện nay phía Nam đang gặp nạn hạn hán, chỉ cần phái Liễu Vĩnh xuống phía Nam khắc phục thiên tai, xử lý ổn thỏa sẽ thành công trạng. Đến lúc đó, thăng quan cho hắn là chuyện hợp tình hợp lý.
Nguyên Tông Hoàng đế gật đầu,
cứ làm như thế đi.
Lâm Mị không biết sắp phải tạm xa Liễu Vĩnh, chỉ nói chuyện Lý Tịnh Hảo với phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu giận dữ nói,
mẹ con năm đó là bị thiếp của cha con chọc tức nên mới thành sinh non, từ đó về sau người cứ yếu dần. Giờ mặc kệ Lý Tình Hảo kia có tâm tư gì, tuyệt đối không thể để cô ta ở lại Liễu Phủ.
Hai mẹ con đang nói chuyện, Vĩnh Bình Hầu hạ triều trở về, cho người thỉnh hai mẹ con lại, cười nói,
đại hỷ, đại hỷ. Hôm nay nghỉ chiều, mọi người đề cử Liễu Vĩnh đến phía Nam khắc phục thiên tai. Nếu làm tốt, khi trở về nhất định sẽ được thăng quan.
Đến phía Nam khắc phục thiên tai, phụ thân, phải đi bao lâu? Lâm Mị rất ngỡ ngàng.
Yên tâm, chuyến này đi, không quá 3 tháng, trở về vừa đúng lúc được làm cha.
Vĩnh Bình Hầu cười ha ha,
còn về phủ chuẩn bị hành trang cho nó đi.
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng rất ngạc nhiên vui mừng cười nói, đây đúng là chuyện tốt, năm xưa Hầu gia cũng là đến phương Nam khắc phục thiên tai, trở về mới được trọng dụng. Xong lại dặn dò Lâm Mị, chờ Liễu Vĩnh lên đường, ta sẽ cho người đón con về Hầu phủ, về phần Lý Tình Hảo, ta sẽ sắp xếp, con không cần để tâm.
Lại nói đến Liễu Vĩnh hạ triều, hắn không về phủ mà đến Hầu phủ đón Lâm Mị, thấy Hầu gia đã thông báo rồi, không khỏi cười nói,
con đi xa, xin kính nhờ nhạc phụ nhạc mẫu chăm sóc tiểu mị hộ con.
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười nói,
con cứ yên tâm.
Liễu Vĩnh lại nói, tháng sau là đại hôn của Mẫn Mẫn và Minh Dương, con không thể có mặt, thật là...
Được rồi, không sao, con trở về chúc mừng sau cũng được.
Vĩnh Bình Hầu cười phất phất tay,
hai đứa hồi phủ đi, chỉ sợ sắp có thánh chỉ đến nhà rồi.
Lâm Mị vừa vui lại vừa buồn, vui là Liễu Vĩnh được hoàng thượng tin dùng, buồn là mình bụng men dạ chữa mà Liễu Vĩnh lại phải đi xa. Người hầu của Liễu Phủ lại cảm thấy rất nở mày nở mặt, đều nói Lâm Mị có lá số tốt, đứa bé trong bụng lá số còn tốt hơn, chưa ra đời đã trợ giúp phụ thân, vân vân. Khi lời đó lọt đến tai Liễu Vĩnh, Liễu Vĩnh không khỏi vui mừng khôn xiết, sờ bụng Lâm Mị lẩm bẩm nói,
bé cưng thật lợi hại, con không ra đời mà đã được bao người khen ngợi, ra đời rồi không biết bao nhiêu người thương yêu đây.
Lâm Mị cười nói, chàng đi xa phải nhớ đến em và con, người không liên quan không được dính dáng. Liễu Vĩnh hú lên quái dị, nói nhỏ,
ta luôn thủ thân như ngọc, đến khi cưới nàng mới bị nàng phá thân, thế mà nàng còn không tin vào nhân phẩm của ta.
Thôi đi, em chỉ mới nói một câu, anh đã... Lâm Mị còn chưa nói xong đã bị Liễu Vĩnh dùng môi chặn lời. Đêm đó, hai người liều lĩnh triền miên, đứa bé trong bụng cảm thấy chấn động, đạp mấy cái tỏ vẻ kháng nghị, hai người mới yên tĩnh.
Hết chương 68.